America, we are endowed by our Creator with certain unalienable rights, life, liberty, and the pursuit of happiness. By honoring your sacred vocation of business, you impact your family, your friends, and your community. At Grand Canyon University, our MBA degree program is 100% online, with emphases in business analytics and finance to help you reach your goals. Find your purpose at GCU. Private, Christian, affordable. Visit gcu.edu.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này, nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Thanh Ngôn kính mời quý vị thính giả nghe bản tin nhanh với một số sự kiện chính. Ít nhất 4 người biểu tình ủng hộ Palestine đã trèo lên nóc tòa nhà quốc hội. Một du khách từ New Zealand thiệt mạng trong vụ cướp ở California. Và 16 công nhân Việt Nam được giải cứu khỏi điều kiện sống tồi tệ ở Canada. Sau đây là bản tin chi tiết. Ít nhất 4 người biểu tình ủng hộ Palestine đã trèo lên nóc tòa nhà quốc hội vào hôm thứ Năm, trong khi cảnh sát, giới truyền thông và những người ủng hộ theo dõi từ bên dưới. Nhóm người đã giăng một biểu ngữ ghi là từ sông ra biển, Palestine sẽ được tự do. Cụm từ này đã bị thủ tướng và liên đảng lên án, cho rằng nó ủng hộ giải pháp một nhà nước mà theo đó Israel sẽ không tồn tại. Nhóm người nói trên cũng đã giăng các biểu ngữ khác cáo buộc chính phủ Úc đồng lõa với tội ác diệt chủng. Một số tin đáng chú ý khác, một cậu bé 17 tuổi đã bị buộc tội lái xe nguy hiểm gây tử vong sau khi một chiếc xe nghi bị đánh cắp va chạm với một chiếc xe hơi khác khiến một người đàn ông 28 tuổi thiệt mạng. Hai cô gái 15 tuổi bị bắt tại hiện trường ở Burwood, Melbourne cũng bị buộc tội trộm xe. Cảnh sát cho biết chiếc xe Jeep bị đánh cắp đã chạy quá tốc độ và lạng lách khi gặp tai nạn, khiến tài xế thiệt mạng, hiện chưa rõ danh tính. Bốn người đàn ông đã bỏ trốn khỏi hiện trường, bỏ lại người đàn ông đang hấp hối. Liên quan đến giá thuê nhà, một báo cáo cho thấy giá thuê nhà ở hầu hết các thành phố lớn đang giảm, chững lại hoặc là tăng với tốc độ chậm hơn. Nền tảng bất động sản Domain cho thấy tỷ lệ nhà còn trống ở mức thấp đã đẩy giá thuê được quảng cáo lên cao hơn trong vài tháng liên tục, nhưng điều kiện đối với người thuê nhà đang được cải thiện. Giá thuê nhà đã giảm 1.8% tại Hobart trong quý tháng 6 và giá giữ ổn định ở Sydney và Perth. Chuyển sang tin khác, các nghị sĩ độc lập Andrew Wilkie và Rebecca Sharkey đã đưa ra dự luật cấm quảng cáo cờ bạc trực tuyến. Luật sẽ cấm quảng cáo các dịch vụ cờ bạc tương tác như cờ bạc trực tuyến và qua điện thoại trên tất cả các hình thức truyền thông. Một ủy ban chính phủ vào năm ngoái đã khuyến nghị loại bỏ dần quảng cáo cờ bạc. Ông Wilkie cho rằng đã đến lúc chính phủ phải hành động theo khuyến nghị này. Tổ chức theo dõi nhân quyền đang kêu gọi Úc khẩn trương áp dụng các cải cách nhằm bảo đảm bảo vệ mạnh mẽ hơn dữ liệu của trẻ em trước việc sử dụng trái phép trong trí tuệ nhân tạo. Lời kêu gọi được đưa ra sau khi tổ chức theo dõi nhân quyền tiết lộ rằng hình ảnh cá nhân của trẻ em Úc đang được sử dụng để đào tạo các công cụ trí tuệ nhân tạo mà trẻ em và gia đình không hề hay biết. Một phụ nữ New Zealand đã bị xe tông chết trong một vụ cướp bất thành tại một khu nghỉ dưỡng bên bờ biển khi đang đi nghỉ ở Hoa Kỳ. Cảnh sát tại Newport Beach, California cho biết một vụ xô xát đã xảy ra tại một trung tâm mua sắm khi hai người đàn ông định cướp đồ của một người phụ nữ và chồng của bà tại một hiệu sách. Trung sĩ cảnh sát Newport Beach, Stephen O'Brien cho biết người phụ nữ đã bị giết ngay trước mặt của chồng bà. Có một cặp vợ chồng, họ bị hai nghi phạm tiếp cận và đã xảy ra xô xát và họ bị cướp. Sau đó một chiếc xe Toyota Camry màu trắng đã lao tới và các nghi phạm cố gắng leo lên chiếc xe đó để bỏ trốn. Một trong những nghi phạm đã bỏ chạy, trong khi chiếc xe đó chạy đi, nó đã tông vào nạn nhân nữ. Nạn nhân được xác định tên là Patricia McKay, 68 tuổi. Liên quan đến Việt Nam, hai trang tin Nanaimo News Now và Jack News hôm 3 tháng 7 cho biết thành phố Port Alberni, Canada nói rằng chính quyền đang điều tra đơn khiếu nại một công ty đã đối xử tệ với 16 công nhân thời vụ người Việt Nam. Các công nhân này được cho là đã chi một số tiền hơn 560 triệu đồng, tức là 30.000 đô la Canada, để đến Canada làm việc cho xưởng gỗ của hãng Sun Group, được hứa hẹn có chỗ ở và mức lương 30 đô la Canada một giờ. Nhưng khi đến nơi, họ chỉ được trả 18 đô la một giờ, không có tiền lương làm thêm giờ và phải chen chúc trong một nhà tạm dạng container cùng với 20 người đàn ông khác mà không có nước sạch. Các dịch vụ xã hội địa phương khi biết tin về các công nhân đã giúp đỡ đưa họ đến nơi an toàn. Nghị sĩ địa phương Gord Jones cũng tham gia giải quyết và báo động tới Bộ trưởng Di trú của Canada và yêu cầu cấp liên bang trợ giúp.